Kính thưa quý vị, thì tôi xin trình bày cái phần cuối cùng trong cái chương trình tập huấn của chúng ta trong đợt tập huấn này. Cái nội dung là về truy xuất nguồn gốc. Thì truy xuất nguồn gốc ở đây là một khái niệm tương đối mới, và nó không có nằm ở trong những cái quản lý chất lượng trong HACCP, trong ISO, mà nó không, nghĩa là không phải là những cái bước hay những cái tiêu chuẩn mà chúng ta có được ở trong những cái bộ tiêu chuẩn chất lượng mà chúng ta thường ứng dụng ở nhà máy. Tuy nhiên đây là một cái yêu cầu, đây là một yêu cầu mà các nhà, những cái người tiêu thụ ở những thị trường lớn như là ở châu Âu, ở Mỹ hay ở Nhật Bản đặt ra, mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải tuân theo, chúng ta phải tuân theo cái luật chơi nếu như chúng ta muốn bán hàng sang những cái thị trường đó. Thì cái vấn đề truy xuất nguồn gốc thì nó được đặt ra đầu tiên là từ năm một năm khoảng năm 2000, do là những cái khủng hoảng ở trong cái nền thực phẩm thế giới, do những cái dịch bệnh liên tục xảy ra, thí dụ như là bò điên, bệnh bò điên, hay là cái dịch cúm H5N1 hoặc là H1N1 cúm gia cầm chẳng hạn. Thì khi mà có những cái trận dịch đó xảy ra thì càng ngày thì cái niềm tin của người tiêu dùng về cái thực phẩm thì nó càng giảm giảm sút. Và để có thể khôi phục được cái niềm tin của người tiêu dùng, và cũng như để bảo vệ những cái sản phẩm thực phẩm của những cái cái nhà sản xuất. Ví dụ như là bây giờ là sản phẩm thịt bò chẳng hạn, thì khi mà thịt bò của Anh mà có cái phát hiện trường hợp bò điên, thì khi đó là những cái nước nhập khẩu khác, ví dụ Nhật Bản, Hàn Quốc, thì không chỉ là cấm nhập thịt bò Anh mà họ còn cấm nhập một số thịt bò của những cái nước châu Âu luôn. Thì để có thể là ngăn ngừa cái trường hợp là bị đánh đồng về cái sản phẩm thực phẩm là cái chất lượng, do là do một cái trận dịch nào đó mà chỉ ví dụ xảy ra ở Anh, nhưng mà cuối cùng thịt bò Pháp hay thịt bò của Tây Ban Nha cũng bị cấm luôn, thì những cái nhà sản xuất thực phẩm mới đề nghị là suy ra cái chuyện là phải truy xuất nguồn gốc, nghĩa là phải xác định rõ cái nguồn gốc của thực phẩm để xác định rằng là cái thực phẩm đó là thực phẩm chuẩn, không phải là những cái thực phẩm mà có thể gây nguy hiểm cho cái người sản cho người tiêu thụ. Thì đó là những cái lý do mà hiện giờ là càng ngày thì cái việc truy xuất nguồn gốc nó càng được được yêu cầu. Truy xuất nguồn gốc thì nó còn xuất phát từ một cái yêu cầu nữa, đó là những cái sản phẩm mà gọi là cái sản phẩm hàng giả chẳng hạn, hàng giả. Bởi vì chúng ta thấy là có một số cái sản phẩm là khi mà xuất sang những cái thị trường châu Âu hay thị trường Mỹ thì nhiều khi ghi nhãn hàng là đó là cái sản phẩm, ví dụ lúc trước là có trường hợp cá tra Việt Nam thì ghi ở nhãn hàng là cái đó không phải là cá tra mà là cá ba sa chẳng hạn, nhưng mà thực chất nó là cá tra, hoặc là nhưng mà cho nên là yêu cầu để có thể là chúng ta truy xuất lại ngược lại cái nguồn gốc những cái nhà xuất nhập khẩu của Mỹ thì cần phải có những biện pháp phù hợp nào đó để có thể truy xuất ngược lại những cái nguồn gốc mà cái sản phẩm ở đó có phải là đúng là cái thực phẩm chính xác hay không. Và cái vấn đề truy xuất nguồn gốc này nó còn liên quan tới một vấn đề nữa, là cái vấn đề là những cái luật pháp của những cái nước nhập khẩu. Thì thông thường thí dụ đối với xuất khẩu vào Hoa Kỳ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có những cái mức áp những cái mức thuế chống phá giá khác nhau, có thể là cao nhất là 50% rồi giảm xuống 30%, giảm xuống 15%, có thể còn với những quốc gia là chỉ có 0%. Cho nên lợi dụng những cái bảng mức phá giá, mức mà thuế khác nhau như vậy, thì các nhà sản xuất có thể là sản xuất tại một nơi nào đó, sử dụng cái sản phẩm nơi nào đó nhưng lại là dán nhãn của một nơi khác để hưởng cái gọi là cái ưu đãi về thuế quan. Thì chính là những cái vấn đề đó thì đặt ra cái yêu cầu cấp thiết về sự truy xuất nguồn gốc, để xem là cái có phải là cái sản phẩm đó, mặc dù là thí dụ là đối với thực phẩm mà từ Trung Quốc vào Mỹ chẳng hạn thì là cái đánh thuế rất cao, nhưng Trung Quốc sản xuất ở ở Trung Quốc sau đó chuyển sang một cái nước mà có quy chế tối ngoại quốc với Mỹ, ví dụ ở Campuchia, ở Thái Lan chẳng hạn, rồi sau đó họ bán vào thị trường Mỹ, thì như vậy thì họ để xóa được cái nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc của sản phẩm của họ. Nhưng mà các nhà doanh nghiệp của Mỹ thì bắt buộc là phải tìm những cái biện pháp để có thể kiểm tra, để có thể xác định được cái nguồn gốc gọi là cái origin của sản phẩm, để từ đó có thể là xác định những cái mức thuế, những cái mức bán chống phá giá phù hợp. Thì theo yêu cầu của GFSI thì về truy xuất nguồn gốc thì nhà máy nên thiết lập hệ thống có khả năng nhận biết những lô sản phẩm và những thông tin liên quan tới nguồn nguyên liệu thô, phụ gia, bao gói, sơ cấp, thứ cấp, quá trình dạng sản xuất và phân phối. Thì ở trên cái hồ sơ này thì yêu cầu là phải ghi chép đầy đủ cụ thể để có thể nhận diện cái sản phẩm nguyên liệu đầu vào, rồi những sản phẩm đang trong giai đoạn sản xuất hoặc là những thành phẩm, và có thể ghi rõ hồ sơ mua và địa điểm phân phối của tất cả các sản phẩm đã bán. Lý do tại sao mà chúng ta cần phải ghi xuất nguồn gốc, những cái quy định pháp lý, những yêu cầu của người tiêu dùng và cách để đáp ứng yêu cầu về ghi xuất nguồn gốc thì sẽ được tôi trình bày trong những cái phần slide tiếp theo. Thứ nhất là phải đáp ứng ghi xuất nguồn gốc là nhằm đáp ứng những yêu cầu của khách hàng về mặt pháp lý, như tôi đã trình bày về mặt pháp lý. Tại vì nếu mà những cái sản phẩm, như là nếu mà nó nằm ở những cái vùng khác nhau, thì khi mà sản xuất sang những cái một cái quốc gia nào đó thì sẽ có những cái hàng rào thuế quan khác nhau, cho nên cái yêu cầu của khách hàng khi mà nhập sản phẩm là phải cần biết cái nguồn gốc của sản phẩm đó. Và ghi xuất nguồn gốc cũng nhằm cung cấp thông tin cho doanh nghiệp để trợ giúp trong việc sản xuất và quản lý quá trình sản xuất, ví dụ kiểm soát hàng tồn kho, hiệu quả của việc sử dụng nguyên liệu thô. Thì chúng ta sẽ ghi rõ ra, ví dụ chúng ta mua cái hàng của nhiều khách hàng khác nhau và chúng ta cần phải có cái kế hoạch ghi xuất nguồn gốc, chúng ta ghi chép hồ sơ rõ ràng cụ thể để chúng ta biết rằng là trong lô sản xuất đó thì chúng ta đang sử dụng cái lô hàng của nhà cung cấp nào, và nếu như là có vấn đề gì xảy ra thì chúng ta sẽ quy trách nhiệm được trực tiếp cho cái nhà cung cấp đó. Và ghi xuất nguồn gốc thì chúng ta còn giúp là hỗ trợ hoặc kiểm soát hàng tồn kho. Sản xuất hàng tồn kho tức là cái khi mà chúng ta nắm rõ được cái số lượng đầu vào, số lượng đầu ra thì chúng ta sẽ có cái quy cách sản xuất hoặc kiểm soát hàng tồn kho một cách hiệu quả. Và đây là trong cái thời điểm mà thời gian mà gọi là cái nền kinh tế thị trường và cái sự cạnh tranh rất gay gắt, thì cái việc sản xuất hoặc kiểm soát hàng tồn kho cũng quyết định tới cái gọi là cái lợi nhuận của công ty. Nếu chúng ta cố gắng là chúng ta theo cái nguyên tắc mà sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản á, thì là họ sẽ cố gắng họ giữ cái hàng tồn kho càng ít càng tốt. Nghĩa là thông thường họ chỉ mua vừa đủ hoặc là hơi cao hơn chút xíu so với cái số lượng mà cái sản lượng của nhà máy trong một thời gian nào đó thôi. Tại vì nếu mà chúng ta giữ hàng tồn kho nhiều thì như vậy thì cái vốn của chúng ta sẽ bị chôn vào đó. Chúng ta sẽ bị có thể phải, nhất là bây giờ cái lãi suất ngân hàng nó đang cao. Cho nên nếu mà chúng ta càng tồn kho càng nhiều thì như vậy thì cái khả năng quay dòng vốn của công ty nó sẽ kém. Và ghi xuất nguồn gốc còn nhằm trợ giúp doanh nghiệp khi gặp vấn đề phát sinh. Ví dụ như là có sự phàn nàn của khách hàng về một cái lô sản phẩm nào đó, thì chúng ta có thể là truy ngược lại xem là lý do tại sao mà lô hàng đó lại gặp những vấn đề như vậy, và chúng ta sẽ quy trách nhiệm cho những người trong công đoạn sản xuất đó, hay quy trách nhiệm cho cái nguyên liệu đầu vào của những nhà cung cấp nguyên liệu. Rồi cũng có thể hỗ trợ cho việc giải quyết các khiếu nại, rồi cung cấp thông tin liên quan tới khách hàng. Đặc biệt là những khiếu nại này không thể giải thích bằng cách phân tích. Ví dụ như là những cái thành phần của cái nguyên liệu thô, nguyên liệu hữu cơ chẳng hạn. Nếu như vậy thì chúng ta có thể là chúng ta dựa vào cái hồ sơ ghi xuất nguồn gốc để chúng ta truy ngược lại về những cái yếu tố mà chúng ta gây nên cái sự phàn nàn khách hàng như vậy. Thì cái việc ghi xuất nguồn gốc được đưa vào gọi là cái văn bản pháp lý lần đầu tiên là theo quy định chung của cộng đồng châu Âu, cái điều số 178/2002 là quy định đặt ra những yêu cầu và những nguyên tắc chung giữa luật thực phẩm về an toàn thực phẩm, và ở cái điều 18 của cái bộ luật an toàn thực phẩm của châu Âu thì có đề cập, đây là lần đầu tiên mà có một bộ luật thực phẩm mà đề cập tới vấn đề ghi xuất nguồn gốc. Thì định nghĩa ghi xuất nguồn gốc là có khả năng tìm ra nguồn gốc một loại thực phẩm, thức ăn gia súc, động vật, sản xuất thực phẩm hoặc một hợp chất bổ sung vào thực phẩm hoặc thức ăn gia súc thông qua các quá trình, các giai đoạn sản xuất, chế biến và phân phối. Nghĩa là ở đây thì không chỉ bao gồm là thực phẩm không, mà còn là thức ăn gia súc, những là hay là động vật cung cấp cho cái nguyên liệu đầu vào cho quá trình chế biến thực phẩm thì đều phải ghi xuất nguồn gốc hết. Thì đúng theo cái quy định của châu Âu 178/2002. Thì cái này là hiện giờ coi như gần như là một cái rào cản pháp lý để cho một số doanh nghiệp xuất khẩu vào châu Âu, trong đó có một số doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam, là họ yêu cầu là phải có nêu rõ được cái nguồn gốc của tất cả các sản phẩm mà xuất vào thị trường như vậy. Thì cái đó thì sẽ mang đến cái vấn đề nó hơi tương đối là khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Bởi vì những doanh nghiệp Việt Nam thông thường là cái nguyên liệu đầu vào thì nó manh mún, nó mua từ những cái nhà cung cấp nhỏ lẻ thôi. Cho nên cái vấn đề mà truy xuất nguồn gốc trong một cái lô hàng mà nhiều cái nhà cung cấp khác nhau thì sẽ rất là khó khăn, rất là khó chịu, rất là khó. Trong khi ở châu Âu chẳng hạn thì nhiều khi một trang trại có thể cung cấp cho cả một nhà máy, cho nên cái truy xuất nguồn gốc nó sẽ dễ dàng hơn. Ở Việt Nam thì nói chung là mình không có những cái trong trang trại hay những cái vùng nuôi lớn, cho nên là chỉ đa số là những cái vùng nuôi, những cái người cung cấp nhỏ lẻ. Nên việc cung cấp cái truy xuất nguồn gốc thì nó rất là phức tạp, nó phải bao gồm nhiều cái sự liên kết của nhiều cái cơ quan khác nhau. Và truy xuất nguồn gốc thì cần phải được thiết lập ở tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất và phân phối. Những cái người điều hành hoạt động kinh doanh thực phẩm nên có khả năng nhận biết tất cả những đối tác nào cung cấp sản phẩm cho họ để khi cần thiết có thể cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền. Tất cả các cái nhà cung ứng nhỏ hay là những cái nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào, nhà cung cấp hóa chất thực phẩm, nhà cung cấp những cái sản phẩm mà có liên quan, ví dụ ngay cả bao bì thực phẩm thì đều phải được vào cái hồ sơ truy xuất nguồn gốc của nhà máy. Chúng ta đều có những ghi chép cụ thể đầy đủ để khi nào mà có cái vấn đề nào xảy ra, có những cái mối nguy, có những cái gọi là cái sản phẩm mà bị hư hỏng thì khi đó thì chúng ta có thể tìm một cách nhanh chóng, chúng ta có thể truy xuất một cách nhanh chóng để có thể là đảm bảo là báo cáo đầy đủ với cơ quan chức năng về cái nguyên nhân mà gây ra những cái mối nguy thực phẩm đó. Và những cái người điều hành hoạt động kinh doanh thực phẩm nên có những quy trình và hệ thống thích hợp để nhận biết những doanh nghiệp cung cấp sản phẩm cho họ để khi cần có thể cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền. Cái này là bởi vì chúng ta thấy là những quy định pháp lý này là những quy định mà rất là chặt chẽ, từng chữ một đều rất chặt chẽ, cho nên chúng ta thấy có thể có sự lặp đi lặp lại. Nhưng mà sự lặp đi lặp lại đó là cái sự cố ý của cái nhà quy định để gây ra những pháp luật. Chúng ta khi mà chúng ta đọc những văn bản pháp luật thì chúng ta thấy nhiều khi rất là dài dòng, rất là nhàm chán mà lặp đi lặp lại rất nhiều. Nhưng mà để tránh cái trường hợp là lợi dụng những cái khe hở pháp luật, cho nên luật pháp lúc nào cũng phải chặt chẽ và cái văn phong từ trên xuống dưới thì nó đều giống nhau, nó lặp đi lặp lại. Thực phẩm đưa ra thị trường phải được dán nhãn đầy đủ để dễ dàng truy xuất nguồn gốc thông qua những thông tin hoặc tài liệu có liên quan. Khi mà chúng ta nhìn vào một cái lô sản phẩm, một cái sản phẩm bán ngoài thị trường thì chúng ta theo cái quy định của cái bộ luật thực phẩm của châu Âu á, thì khi mà chúng ta nhìn vào cái mã sản xuất của thực phẩm thì chúng ta có thể là chúng ta truy xuất ngược lại nguồn gốc của sản phẩm đó. Ví dụ theo yêu cầu về truy xuất nguồn gốc cá tra Việt Nam chẳng hạn, khi mà chúng ta nhìn vào cái mã của một cái miếng phi lê cá tra được bán ở siêu thị ở Anh chẳng hạn, thì nếu mà người ta đánh cái mã đó vào cái trang web truy xuất nguồn gốc thì người ta sẽ biết được là con cá tra đó được sản xuất ở nhà máy nào ở Việt Nam và thậm chí có thể biết được cái vùng nuôi nào ở Việt Nam. Thì cái đó là một cái yêu cầu mà hiện giờ là càng ngày là càng gắt gao của những cái nước nhập khẩu mà chúng ta đang cần phải tuân theo. Đây là một cái rào cản rất là tương đối là lớn, bởi vì chi phí để xây dựng cái chương trình truy xuất nguồn gốc này là rất là cao đối với những cái doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì rất là khó để có thể thỏa mãn những yêu cầu này. Và cái phương pháp là một bước tới một bước lui, nghĩa là chúng ta cần phải là trước sau gì đều phải là nắm rõ được truy xuất nguồn gốc, nghĩa là tới trong cái quy trình sản xuất thì chúng ta có hai cái phương pháp là truy xuất theo chiều thuận và truy xuất theo chiều nghịch. Chúng ta đi theo chiều thuận tức là đi từ nguyên liệu tới sản phẩm thì cũng phải truy xuất được, nhưng mà truy xuất theo chiều ngược lại từ sản phẩm ngược về nguyên liệu thì cũng phải đảm bảo truy xuất được. Và thông thường là nhờ cái phương pháp truy xuất như vậy thì chúng ta sẽ biết được, nếu mà truy xuất về nguyên liệu thì chúng ta biết được sản phẩm do ai cung cấp, và nếu cung truy xuất về nguồn sản phẩm thì chúng ta sẽ biết được cái sản phẩm sẽ đi đến đâu. Chúng ta phải đảm bảo là chúng ta biết được tất cả các chuỗi trong cái dây chuyền sản xuất thực phẩm của mình, từ cái nguồn nguyên liệu đầu vào cho tới cái sản phẩm cung cấp cho ngay cái nhà cung ứng cuối cùng. Và chúng ta cần phải có cái yêu cầu, nếu mà thông thường thì tất cả các nhà máy thì đa số người ta sử dụng cái truy xuất nguồn gốc nội bộ thôi. Truy xuất nguồn gốc nội bộ thì nghĩa là ở trong nhà máy sẽ sử dụng những cái chương trình khác nhau để có thể quản lý truy xuất nguồn gốc. Nhưng mà hiện giờ thì có những cái yêu cầu của những cái nước nhập khẩu thì yêu cầu là phải chuẩn hóa cái quá trình truy xuất nguồn gốc. Bởi vì cái nếu mà đối với cái nguồn gốc truy xuất nguồn gốc theo cái tiêu chuẩn nội bộ á, thì khi mà mình công bố cho những cái những nhà nhập khẩu nước ngoài, nhiều khi họ không hiểu được hay họ không có phù hợp những cái tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc của họ. Thì cái sự truy xuất nguồn gốc nội bộ thì chỉ phục vụ cho công ty khi mà để có thể biết được là cái sản phẩm vậy thì không đạt chuẩn, thì là cái sản phẩm đó cần phải được giải quyết như thế nào, cái người cung nguồn cung cấp đầu vào như thế nào để giải quyết cái vấn đề là gọi là cái thảo luận để đối với cái nhà người cung cấp thôi, để có thể là thí dụ như phạt hay là không có mua hàng của cái nhà cung cấp đó nữa. Nhưng mà những cái truy xuất nguồn gốc nội bộ này thường là nó không có rõ ràng lắm, cho nên càng ngày thì càng phải có được cái yêu cầu là thống nhất một cái gọi là cái hồ sơ truy xuất nguồn gốc. Nói chung sắp tới là những hồ sơ truy xuất nguồn gốc nó cũng giống như là cái hồ sơ HACCP hay hồ sơ ISO, hồ sơ BRC đó, nó sẽ có một cái bộ chuẩn, bộ quy chuẩn về truy xuất nguồn gốc, và tất cả những doanh nghiệp đều phải tuân theo những cái bước theo trong cái quá trình đó. Và ở đây thì truy xuất nguồn gốc thì thường thường là chúng ta truy xuất thì nguồn gốc thì liên quan thực phẩm, còn đối với nguồn gốc về bao bì thì sẽ có những cái quy định khác để quy định về truy xuất nguồn gốc về bao bì. Và cái truy xuất nội bộ thì được là có lợi, sẽ có lợi cho người sản xuất, nhưng mà là không bắt buộc. Truy xuất nội bộ không bắt buộc, nhưng mà cái truy xuất theo đúng cái nguyên tắc chuẩn của châu Âu thì sắp tới thì nó sẽ là cái vấn đề bắt buộc đối với tất cả những nhà sản xuất. Về những cái yêu cầu của khách hàng về truy xuất nguồn gốc thì hiện giờ thì vẫn chưa có một cái định nghĩa chung về truy xuất nguồn gốc. Mỗi khách hàng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc là khác nhau. Có những khách hàng chỉ đơn giản yêu cầu truy xuất nguồn gốc là truy xuất là dựa trên cái thông tin về tài liệu thôi, về document, nghĩa là chúng ta chỉ cung cấp những cái bộ quản lý cho tới cái những cái hồ sơ quản lý để đảm bảo là truy xuất nguồn gốc. Nhưng mà có một số khách hàng là phải yêu cầu truy xuất nguồn gốc theo cái gọi là những cái phương pháp hiện đại, có thể là phương pháp sử dụng giống như cái gọi là cái radio frequency RFID á, RFID, nghĩa là cái những cái phương pháp mà quản lý theo tần số, quản lý theo tần số, và dựa vào những cái tần số đó mà chúng ta có thể xác định giống như là cái mã code của cái bán đồ trong siêu thị. Khi mà chúng ta đi mua siêu thị, chúng ta mua món đồ thì chúng ta chỉ cần chúng ta ra cái mã code qua cái máy dò thì chúng ta có thể biết được cái giá trị món hàng, cái số tiền là bao nhiêu, rồi biết được nhà sản xuất luôn. Thì những có một số cái người mua hàng là yêu cầu là phải có cái truy xuất nguồn gốc tới cái mức độ đó, nghĩa là quản lý tới cái trình độ là điện tử, cái trình độ truy xuất có thể là truy xuất một cách nhanh chóng bằng những con chip hoặc là những cái mã vạch. Và đối với những cái nhà bán lẻ và nhà sản xuất thì nên có hệ thống truy xuất nội bộ. Đó là cái hệ thống ghi chép tất cả thành phần nguyên liệu, phụ gia, sản phẩm ở một cơ sở, ở tất cả những thời điểm khác nhau. Và trong truy xuất nội bộ thì có thể là phải có truy xuất nguồn gốc của các bao gói tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm. Bởi vì cái bao gói tiếp xúc trực tiếp sản phẩm cũng là cái nguồn có thể gây nhiễm cho thực phẩm. Và để đáp ứng được những nhu cầu, yêu cầu về truy xuất nguồn gốc thì đầu tiên là phải quy chuẩn về cái nhãn hàng. Trên nhãn hàng thể hiện rõ về thành phần nguyên liệu thô, thành phần thực phẩm, rồi cái bao gói, cái sản phẩm đã được tiền sơ chế, nghĩa là sản phẩm được để sử dụng để chế biến cái sản phẩm cuối cùng, và có thể là nếu mà cái sản phẩm đó là một cái sản phẩm được tái sản xuất, nghĩa là nó gặp cái sự cố tái sản xuất trở lại thì cũng phải ghi rõ trên bao bì thực phẩm. Và hồ sơ phải rõ ràng và chính xác. Và tất cả các hồ sơ thông thường thì hiện giờ trong những cái truy xuất nội bộ thì chúng ta thường thường chúng ta lưu trữ bằng cách hồ sơ. Chúng ta lưu trữ bằng hồ sơ tài liệu, và những cái việc lưu trữ này thì sẽ tạo cái điều kiện thuận lợi cho cái việc truy xuất nguồn gốc nếu cái nguồn thông tin được lưu trữ rõ ràng và chính xác. Và yêu cầu về truy xuất nguồn gốc là các sản phẩm thành phẩm nên được mã hóa và đánh dấu theo lô một cách rõ ràng và chính xác. Thí dụ chúng ta nhìn vào một cái lô sản xuất, lô sản phẩm thì chúng ta dựa vào cái mã hóa. Thông thường cái mã hóa thì sẽ có cái số lô sản xuất, cái ngày sản xuất và cái ca sản xuất luôn ở trên cái mã hóa của sản phẩm. Theo mã hóa thì thông thường thì nó sẽ có nhiều cái mức độ, nhiều cái kiểu mã hóa khác nhau. Có thể mã hóa theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, có thể mã hóa theo tiêu chuẩn của châu Âu, mã hóa theo tiêu chuẩn Nhật Bản chẳng hạn. Nhưng mà khi mà thông thường là khi mà nhìn vào cái lô hàng mã hóa thì chúng ta có thể biết được là tất cả những cái thông số liên quan tới cái ngày, cái địa điểm của sản xuất của cái lô hàng đó. Và chúng ta cần phải chú ý đến cái sự nhận diện sản phẩm để đáp ứng được thắc mắc của khách hàng khi mà chúng ta mã hóa lô hàng. Và những cái dữ liệu đó cần phải có thể truy cập, truy xuất ở mọi thời điểm. Nghĩa là thông thường là chúng ta sẽ được yêu cầu là nếu như khách hàng có một cái thắc mắc, một vấn đề nào thắc mắc về cái nguồn gốc của sản phẩm thì họ có thể truy cập trực tiếp vào cái website của cái công ty để họ quan để họ có thể là tìm được ngay cái nguồn gốc của sản phẩm là xuất phát như thế nào và được sản xuất như thế nào dưới những cái quy trình có đảm bảo đạt chuẩn hay không. Thì vừa rồi thì tôi vừa trình bày xong cái phần cuối cùng của cái buổi tập huấn. Thì rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.